Ở trước sân nhà con có một bể cảnh nhỏ. Nhà con trang trí bằng những tháp chùa hình Tôn Ngộ Không, Chư Bát Giới, Đường Tăng và Quán Âm Bồ Tát, vân vân. Nhưng vì cháu nhỏ nghịch ngợm, đạp phá, vứt lung tung, khi nghe thầy giảng, chúng con có phạm tội làm thân Phật chảy máu không ạ? Và con phải làm cách nào để hóa giải? Kính mong thầy chỉ dạy cho chúng con được biết. Con xin tri ân công đức của thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Cái ý thứ hai, Phật tử này hỏi và con nói rằng gia đình có một cái bể cảnh nhỏ ở trước nhà. Trên bể cảnh đó thì có trang trí như là tượng Đường Tăng, Thỉnh Kinh cùng với Bát Giới, Tôn Ngộ Không, vân vân. Trong đó có cả tượng Quán Âm Bồ Tát nữa. Nhưng vì nhà có cháu nhỏ nghịch ngợm, chắc là hay lấy gậy để khua, để chọi, lấy đất đá để ném, hay là dùng tay để bẻ để nghịch, vân vân. Nay chắc thấy là tượng cháu nó đã nghịch ngợm, có thể là làm gãy làm hỏng rồi, cho nên hỏi rằng nghe thầy giảng làm như vậy thì tức là đồng với cái tội làm thân Phật chảy máu, như vậy thì có tội không, có cách nào để mà hóa giải không? Thế đây thầy xin trả lời luôn với các Phật tử, đặc biệt là Phật tử đưa câu hỏi này. Cái tội làm thân Phật chảy máu ấy là chỉ cho thời Phật còn tại thế. Ví dụ như Đề Bà Đạt Đa, cụ thể như Đề Bà Đạt Đa lăn đá từ trên đỉnh núi xuống với mục đích là giết hại Phật, nhưng mà không thành, nên Sơn Thần đã ngăn cản và đã làm vỡ hòn đá đó, và hòn đá đó bắn một cái miếng mảnh rất nhỏ vào ngón chân của Đức Phật, làm cho ngón chân của Đức Phật rỉ máu. Và Đề Bà Đạt Đa do cái tội là khởi cái ác tâm giết Phật ấy mà mắc vào cái tội gọi là ngũ nghịch, và không bao lâu thì Đề Bà Đạt Đa bị mắc một cái căn bệnh rất là khủng khiếp, và sau khi chết đi thì Đức Phật đã xác định là Đề Bà Đạt Đa do tạo cái nghiệp ác đó cho nên đọa vào A Tỳ Địa Ngục. Đấy là cái câu chuyện ở trong Phật giáo đầu tiên nói về việc là có người làm thân Phật chảy máu. Và từ đó về sau này, tính cho đến nay là kể từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn là đã 2567 năm. Khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì chúng ta không ai làm thân Phật chảy máu được nữa. Tuy nhiên, đối với ở trong luật tạng, khi các thầy còn đi học ở trên ghế nhà trường, được các bậc hòa thượng thượng tọa tôn túc, dẫn kinh luật luận và chỉ dạy cho rằng Đức Phật tuy đã nhập Niết Bàn, không ai có thể làm thân Phật chảy máu được như Đề Bà Đạt Đa lúc trước nữa. Nhưng xét về mặt lý của Tam Bảo, cái lý tính của Tam Bảo, của Phật Pháp á, thì Đức Phật có ba thân: Pháp thân, Báo thân và Ứng hóa thân. Chính vì vậy mà khi Ngài thì hiện nhập Niết Bàn, cái tấm thân ứng hóa ở thế giới Sa Bà này thì pháp thân của Ngài vẫn thường trụ ở thế gian. Cho nên các bậc tiên hiền cổ đức, các bậc tổ sư, luật sư trong Phật giáo đều giải thích rằng khi Đức Phật nhập Niết Bàn rồi thì chánh ảnh và tôn tượng của Đức Phật hoặc chư Bồ Tát Thánh Tăng, là biểu pháp cho pháp thân Phật còn là trụ thế. Cho nên bất cứ một ai đó nếu khởi ác tâm mà phá chùa, phá tháp, phá tôn tượng tranh ảnh của chư Phật Bồ Tát, thì đó đều đồng vào cái tội gọi là làm thân Phật chảy máu. Như thời Đức Phật còn tại thế, khi Đề Bà Đạt Đa dùng ác tâm muốn giết Phật. Cho nên từ đó đến nay, ở trong Phật môn chúng ta thường quan niệm và giải thích rằng Đức Phật tuy đã nhập diệt từ lâu, nhưng tranh ảnh và tôn tượng của Ngài được các tăng ni, các tín đồ Phật tử và thiện nam tín nữ thập phương phát tâm tạo nên, tạc nên, thì đó được coi như là Đức Phật đang hiện hữu và trụ thế để phổ độ quần sinh. Cho nên ai khởi ác tâm phá hủy tượng Phật, tức đồng với tội làm thân Phật chảy máu của Đề Bà Đạt Đa trước đây không có khác. Và tội ấy, các bậc tổ sư của luật tông giải thích rằng đồng với Đề Bà Đạt Đa, đó là sẽ phải phạm cái tội ngũ nghịch và chắc chắn sẽ đọa A Tỳ địa ngục. Nhưng mà ở đây chúng ta phải xét trên cái phương diện là khởi ác tâm. Khởi ác tâm cơ. Ví dụ như mấy chục năm trước, Việt Nam chúng ta có một cái giai đoạn, đó là cách mạng văn hóa, hay còn gọi là cải cách văn hóa. Mấy năm trời diễn ra cái phong trào gọi là đốt đình, đốt chùa, đốt miếu, đốt quán, đốt nơi, đốt phá nơi thờ tự. Chính vì vậy mà Phật giáo ở Việt Nam chúng ta cái giai đoạn đó cũng trải qua mấy năm cơ cực. Nhiều chùa chiền đã bị tháo dỡ, bị phá hủy hoặc bị trưng dụng làm những cái nơi như là kho để thóc, trường học, rồi phá ra chia cho người dân mang về để dựng nhà, dựng cửa, vân vân, đủ các thứ hết. Thế rồi cột đình, cột chùa, cột đền, cột miếu, cột mạo, cái tảng đá đó thì mang về làm cái con kê để đập lúa. Cái thời đó là thế mà. Đấy. Rồi tượng Phật ấy thì hoặc là đem đốt, nếu tượng gỗ thì đem đốt. Tượng đất thì đem thả xuống giếng làng, hoặc là đem đào cái hố để bỏ chôn xuống đó. Thậm chí họ còn không chôn, không vùi nữa, bỏ vào cái nơi hố rác nữa. Một cái giai đoạn lịch sử tăm tối, cho dù nó chỉ là mấy năm thôi, nhưng mà rất nhiều ngôi chùa bị phá đi. Chúng tôi đi học và nghe mấy thầy cùng học ở trong mạng Thanh Hóa, các thầy nói rằng cái giai đoạn đó là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, cái khu vực đó gọi là gần như là chùa chiền, đình đồ, chùa miễu mạo là 10 chùa thì có khi phá còn 1-2 thôi, gần đây là san phẳng hết. Đình chùa miễu mạo gần như chung là số phận, gọi là cách mạng văn hóa. Vì cái thời đó họ hiểu lầm, họ cho rằng tôn giáo là liều thuốc phiện của nhân dân theo cái định nghĩa của Marx, Engels, cho nên họ cho rằng là các tôn giáo như là ví như liều thuốc phiện của nhân dân, cho nên nó phải bỏ, không cho tồn tại. Nhưng chúng tôi đi học ở quán sứ thì ngày xưa thì cũng nghe các thầy kể rằng may mà vừa phá từ Thanh Hóa trở vào là gần như là phá trắng rồi, rất còn ít nơi còn giữ lại lắm. ra tới Ninh Bình. Thì ra tới Ninh Bình, Nam Định ấy, bắt đầu là phá trắng từ trong kia ra tới đó, cuộc cách mạng văn hóa. Ra gần tới đó thì may là lúc đó là Đức Đệ Nhất Pháp Chủ Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Cố Giác Linh Hòa Thượng Thích Nhất Nguyện, cụ cũng có tiếng nói rất là lớn đối với Tăng Ni và Phật tử Việt Nam lúc bấy giờ. Rồi cả Cố Giác Linh Hòa Thượng Thích Thế Long nữa. Cụ Cố Giác Linh Hòa Thượng Thích Thế Long có thể nói là cụ có một cái uy tín rất lớn trong cái giai đoạn chống Pháp và chống Mỹ cứu nước. Cụ nổi tiếng với cái khẩu hiệu đó là khuyên Tăng Ni Phật tử trong thời chiến tranh loạn lạc thì tạm thời gác lại việc tu, để cầm súng, cầm vũ khí để đánh đuổi quân thù, đánh đuổi giặc Pháp và đế quốc Mỹ. Khi đất nước được thái bình thịnh trị thì lúc đó mới an thân để mà tu tập được, mới yên ổn để mà tu tập, để mà hành đạo, để mà hoằng pháp lợi sinh được. Cho nên Hòa Thượng lúc còn ở sinh thời, Ngài nổi tiếng với cái khẩu hiệu là cởi áo cà sa khoác chiến bào. Hòa Thượng nổi tiếng với cái lời hiệu triệu trong Tăng Ni xuất gia, Tăng Ni Phật tử. Đặc biệt là đối với Tăng Ni, Ngài đưa đến khẩu hiệu là cởi áo cà sa khoác chiến bào. Có lẽ cũng chính vì những cái công lao của Phật giáo đối với hai cuộc chiến tranh chống giặc ngoại xâm, thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, cho nên là tiếng nói của các cụ cũng thấu tới Bộ Chính trị và Trung ương Đảng của đất nước chúng ta lúc bây giờ. Vì vậy mà khi mà ầm ầm cái cuộc cái cách mạng văn hóa phá đỉnh chùa Miếu Mạo ra, bắt đầu ra tới Ninh Bình thì chững lại. Tất nhiên ở các tỉnh phía Bắc chúng ta lúc đó là cũng nhiều nơi phá rồi, nhưng mà chưa phải là phá trắng đi, phá nhưng phá điểm thôi, gọi là vừa làm vừa nghe ngóng về điểm chỉ đạo của Trung ương như thế nào. Đại khái thế. Ngày xưa chúng tôi đi học là nghe các hòa thượng lớn, các cụ giảng lại, các cụ nói như vậy. Còn ở từ trong Thanh Hóa trở vào là bắt đầu gần như là phá trắng, tức là có 10 ngôi thì có khi phá 8-9, có khi phá cả 10 luôn. Bắt đầu ra tới Ninh Bình thì đấy, bằng cái uy tín của Đức Đệ Nhất Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam lúc đó, và Cố Giác Linh Hòa Thượng Thích Thế Long, cũng như Chư Tôn Đức ở trong giáo hội, cũng có tâm nguyện thư gửi lên Trung ương Đảng, lên Bộ Chính trị lúc bấy giờ, và họ xem xét một cách mình gọi là xem xét một cách là thấu đáo và kỹ càng đó. Cho nên quyết định là dừng lại và không cho phá đỉnh, phá chùa, đền chùa Miếu Mạo nữa. Tất nhiên dừng lại cái việc phá, nhưng cái việc mà hoạt động hoằng pháp lợi sinh của chư tăng lúc đó là cũng gặp rất nhiều khó khăn. Chỉ sau năm 1981, khi mà cố tổng bí thư Nguyễn Văn Linh lên là lãnh đạo đất nước làm tổng bí thư, 81, 82, 83 rồi đó, bắt đầu thì có sự đổi mới, thì cái mọi cái nhìn nhận với quốc tế và với các tôn giáo, trong đó có Phật giáo, thì nó có cái sự nhìn nhận là nó cởi mở hơn. Và đặc biệt là mấy đại hội sau của Đảng, thì hình như từ đại hội 6 đến đại hội 7 của Đảng trở đi, thì đất nước chúng ta có cái có cả những cái cương lĩnh của Đảng về cái công tác tín ngưỡng và tôn giáo của dân tộc. Và cho đến bây giờ thì Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội đã có cả một cái bộ luật về tín ngưỡng Nga tôn giáo rồi, rất là tôn trọng cái niềm tin, đức tin của các chức sắc tôn giáo, các tín đồ tôn giáo ở Việt Nam, và đặc biệt là kể cả mở rộng ra là tất cả công dân Việt Nam, kể cả vị đó là đảng viên, cũng có thể được bày tỏ cái niềm tin của mình, cái đức tin của mình với các tôn giáo mà mình tin theo. Có nghĩa là cũng không cấm. Còn thời xưa, xin thưa các vị, khoảng độ tầm 30 năm về trước, đảng viên ai dám đi chùa, ai dám đi lễ đâu các quý vị. Gia đình nào mà có người ốm đau bệnh tật mà làm đảng viên, vợ con mà đi lễ thì phải đi lễ trộm. đấy là sự thật đấy, đấy là toàn các cụ lớn ngày xưa chúng tôi đi học mà các cụ kể lại. Ai đi lễ là đi lấy trộm, vợ con đi lấy trộm, lễ đi ban đêm, đi chiều tối hoặc là đi gần sáng. Còn đảng viên thì đặc biệt là không dám đi lễ rồi, vợ con với họ hàng đi lễ có việc bất đắc dĩ bất khả kháng, dính đến vấn đề tâm linh ốm đau bệnh tật thì phải đi lễ trộm. Trải qua một cái thời gian nó cũng khó khăn như thế. Tất nhiên chúng ta cũng không thể trách đảng và nhà nước và chính phủ lúc đó được, vì lúc đó là tất cả là dồn cho tiền tuyến đánh giặc ngoại xâm. Mà chúng ta biết mà chỉ cần mà chúng ta sơ sẩy một chút để cho các thành phần chống phá họ lợi dụng vào cái vấn đề tôn giáo, thì cái cuộc cách mạng vừa giải phóng non trẻ sẽ bị diệt vong, thì quả thật là gì? Là đổ sông đổ bể hết. Cho nên chúng ta cũng phải xét trên cái cương vị, trên cái bối cảnh lịch sử của đất nước, của xã hội lúc bấy giờ. Giải phóng vừa xong, vừa đánh đuổi được giặc Pháp, đế quốc Mỹ thì đưa quân vào Việt Nam, đất nước thì vẫn đang phân chia Nam Bắc. Cho nên chúng ta không thể trách họ trong cái giai đoạn đó được, vì sợ rằng cái thành phần chống đối họ len lỏi vào, lợi dụng cái việc tôn giáo để chống phá đảng, chống phá nhà nước, chống phá khối đại đoàn kết nhân dân, và chống phá cái sự thành công của cuộc cách mạng giải phóng, ách áp bức thực dân vân vân chẳng hạn. Cho nên thì chúng ta cũng phải xét về cả cái bối cảnh lịch sử như vậy nữa. Đây là qua đây thì cũng nói lại vậy thôi, để chúng ta thấy rằng thế nào là phạm vào cái tội gọi là làm thân Phật chảy máu. Đấy, như thầy nói là khởi ác tâm mà phá đình, phá chùa, phá đền, phá miếu, phá tháp nơi thờ Phật, thờ thánh, thờ các anh hùng dân tộc vân vân, thì khởi cái ác tâm như thế mà phá. Cho nên chúng ta xét lại mà xem, đặc biệt là các vị ở nông thôn, ở các tỉnh thành, cái mạng từ Thanh Hóa, Nghệ An trở vào trong kia là phá đình phá chùa mạnh nhất. Còn ở khu vực Hà Nội chúng ta, Hà Tây này, Hà Nội và các tỉnh khác thì cũng ít hơn, có phá nhưng phá ít hơn. Các tỉnh miền núi Tây Bắc thì gần như là không có để mà phá rồi, vì đình chùa miễu mạo những cái nơi như thế ngày xưa là rất là ít, đặc biệt là chùa chiền thì lại càng ít nữa. Thế cho nên do chiến tranh loạn lạc, không ai trông nom, không ai chăm sóc mà nó hư hỏng, mà nó trở thành phế tích mà thôi. Chứ còn phá là đa số là ở các tỉnh miền xuôi này. Và các cụ ngày xưa nói với chúng giảng, lên giảng nói với chúng tôi, kể cả các giáo sư ở ngoài đời giảng ở các trường đại học ngoài đời đến giảng ở trong trường Học viện Phật giáo tại Hà Nội của chúng tôi học ngày đó, các giáo sư cũng nói là đấy, cái mạng từ Thanh Hóa, Nghệ An trở vào là tàn phá nặng nhất. Các vị cứ xem những cái gia đình, những cái dòng họ của những người mà ngày xưa có chức có quyền trong cái giai đoạn đó, ví dụ như là bí thư hay là chủ tịch xã hay là xã đội trưởng hay là trưởng công an vân vân, ngày đó là những người mà trực tiếp là chỉ thị đi phá đình, phá chùa, phá miếu, phá mạo và đốt phá tượng Phật vân vân trong một cái giai đoạn mấy năm cải cách văn hóa đấy, cách mạng văn hóa đó các quý vị. Thì chúng ta cứ nhìn vào những cái gia đình đó không có ra cái gì cả. Các cái dòng họ đấy, xin thưa các vị, nếu mà mạnh tay thì gần như các cái dòng họ đấy bây giờ cũng nhìn chả ra cái gì. Mặc dù đã mấy chục năm nay rồi, 40-50 năm nay rồi, nhưng mà cái hậu quả, cái tàn dư của cái cộng nghiệp do cái việc khởi ác tâm và phá đền, phá chùa, phá hủy tranh ảnh tượng Phật và vân vân đó, chúng ta thấy rất rất vất vả. Chúng tôi cũng đã kể mấy lần về cái chuyện quả báo về chỗ cái tội gọi là phá đền, phá chùa và phá hủy tượng Phật. Đấy là nhận lệnh và khởi ác tâm để phá. Còn trường hợp của cháu bé của gia đình Phật tử này thì thầy nghĩ là các cháu nó còn bé, nó nghịch ngợm, nó chưa biết cái gì cả, đâu nó có khởi ác tâm mà phá đâu. Nó đã biết đấy là tượng Phật đâu mà thấy hay hay, nó thấy là lạ thì nó dùng cái gậy hay dùng hòn đá nó đập, hoặc nó kè nó ném, hoặc là nó dùng tay nó cậy rồi nó đập nó ném thôi. Hiếu kỳ, trẻ con nó chưa biết gì, thì cái đó thì chắc chắn rằng sẽ không thể khép vào cái tội gọi là ngỗ nghịch được. Nhưng tuy nhiên, người làm cha làm mẹ, làm ông làm bà làm người lớn đó, nhà có trẻ con thì chúng ta cũng phải bảo ban và nói với các cháu và cái chỗ đó là không được nghịch, không được phá. Tức là có cách để nói với các cháu là phải giữ gìn, hoặc là nếu nói không nghe, là không hiểu, không biết thì chúng ta cũng tìm cái cách gì để rào để ấy lại một vài năm sau các cháu nó lớn lên một chút xíu, nó biết rồi thì bỏ ra cũng được, không sao. Đấy. Nếu mà còn lỡ các cháu nó lỡ làm hỏng rồi, gãy rồi, đập rồi, phá rồi thì gia đình cũng yên tâm, không phải lo cái chuyện là các cháu nó phạm một cái tội ngũ nghịch đâu. Bởi vì ở đây các cháu nó còn quá nhỏ, nó chưa hiểu được gì đâu. Vậy không thể khép các cháu nó vào cái tội ngũ nghịch được. Giống như đề bà Đạt Đa, hay là giống như cái tội người lớn khởi ác tâm phá đình, phá chùa, phá hủy tượng Phật được, các quý vị. Cho nên ở đây thì tuy nhiên để yên tâm thì Phật tử này cũng nên phát nguyện tụng kinh Địa Tạng lấy 7 ngày, 21 ngày, 49 ngày hoặc 100 ngày để sám hối cho con của mình, cho cháu của mình, để sau này các cháu nó lớn lên nó không phải lăn tăn về cái tội gọi là phá hủy tượng Phật lúc còn là trẻ nữa. Đấy, trường hợp này thầy xin khuyên như vậy. Một Phật tử nữa hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con kính bạch thầy, con tên là Nguyễn Thị Thành ở Đắc Sở, Hoài Đức, Hà Nội. Con xin có câu hỏi mong thầy hoan hỷ giải đáp cho con. Một, trước kia nhà con có một giường thờ để thờ tổ tiên thì có 3 bát hương, nhưng cách đây 2 năm gia đình con có mua thêm một án gian và bộ đỉnh. Bây giờ con thấy bất tiện, mỗi khi lên hương lại phải bắc ghế và đưa qua đỉnh. Nay con muốn hạ 3 bát hương xuống án gian và đưa bộ đỉnh lên trên, có được không? Hay con phải làm như thế nào? Con xin thầy khai thị cho con hiểu và thờ phụng cho đúng và trang nghiêm ạ. Qua câu hỏi của Phật tử có tên là Thành ở Đắc Sở, Hoài Đức, Hà Nội. hỏi về việc thờ phụng thần linh và gia tiên nhà mình. Phật tử nói rằng trước kia có một giường thờ. Cái từ giường thờ này là cái nói theo cái lối nói của các cụ ngày xưa. Bây giờ thì họ nói là ban thờ. Không, ngày xưa bây giờ họ ít người ở lớp trẻ bây giờ nói là giường thờ, có khi họ không hiểu đâu. Bây giờ gọi là ban thờ hay là bàn thờ. Ban thờ gọi là từ phổ thông bây giờ gọi là ban thờ. Phật tử nói trước kia gia đình có một cái giường thờ tổ tiên có 3 bát hương. Nhưng mà cách đây 2 năm thì gia đình có thờ thêm, có thỉnh thêm một cái án gian và một cái bộ đỉnh nữa. Đó. Thì thường là cái ban thờ cổ ngày xưa người ta để thì thường là hay, nếu mà nhà cổ người ta hay ấy vào 2 cái cột ở bên trong thì nó cao hơn. Nó cao hơn. Cho nên Phật tử này lại thỉnh thêm cái ban thờ và cái bộ đỉnh để ở ngoài, an gian ở ngoài, thấp hơn. Thì mỗi khi thắp hương thì phải lấy cái thang, cái ghế để mà với thắp hương lên trên cao vào bát hương được. Vì ở dưới ban thờ dưới thì tức là bộ an gian mới mua đấy thì cái đỉnh, còn 3 bát hương thì vẫn để cũ ở trên. Cho nên mỗi khi thắp hương như vậy rất là khó khăn. Nay hỏi là xin có làm lễ để bát hương xuống dưới và để cái đỉnh lên cái ban thờ trên cao, và bát hương đồ thờ xuống dưới án gian dưới để thắp hương có được không? Hoàn toàn được, cũng hợp lý thôi. Chúng ta thấy là cái đỉnh ấy, trong thờ phụng ấy, thầy đi ngày xưa đi thị giả Đức Đệ Tam Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, và thị giả cố Giác Linh Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Hương Thượng Viên Hạ Thành, cũng như là đi làm lễ cho rất nhiều gia đình rồi. Thì thường thấy là cái bộ đỉnh ấy, họ thờ bao giờ cũng thờ đằng sau bát hương, chứ người ta không ai thờ cái đỉnh để đằng trước bát hương cả. Vì cái đỉnh thường này rất là to, nó to. Mà cái đỉnh thì mình để thờ thôi, để cho trang nghiêm thành kính, mang tính chất là linh khí thịnh vượng. Cũng là để cho ban thờ nó được trang nghiêm tố hảo, tăng cái phần trang nghiêm lên. Chứ cái đỉnh thì không mấy khi người ta lại thắp hương vào trong, thắp trầm vào trong đó cả, mà người ta thường là để thờ vọng, thờ phụng thế thôi. Vì vậy mà cái đỉnh thì thường là để sát lại vào ở trong, còn bát hương thì để sát ra phía ngoài này, để làm gì? Để dễ cắm hương, dễ thắp hương hàng ngày, hàng tuần, hàng tiết, vân vân. Đấy là đỉnh để vào trong. Đấy. Nếu mà thờ thần linh gia tiên thì nhiều gia đình để đỉnh với đôi hạc thờ ở trong, đỉnh để sát vào trong tường. Sau đó thì hai con hạc chầu vào đỉnh, rồi cây nến, lọ hoa, bốn góc ban thờ, hoặc là bày làm sao cho nó trang nghiêm cũng được, hai cái mâm bồng để bày thanh bông hoa quả. Trước cái đỉnh đó thì là bát hương thần linh, bát hương gia tiên, bát hương tổ cô tổ cậu, vân vân, tùy theo cái sự bài trí của mỗi nhà hoặc là mỗi khu vực nó có một cái khác nhau. Nhưng tựu chung ngày xưa các thầy đi thị giả các hòa thượng lớn, đặc biệt là Đức Đệ Tam Pháp Chủ và cố Hòa Thượng Viện Chủ Chùa Hương Thượng Viên Hạ Thành, đến cũng khá nhiều gia đình. Thấy rằng những cái gia đình mà có dòng họ lớn, có nhà thờ lớn hoặc nhà thờ cổ kính, thì thường họ có cái bộ đỉnh đó để bên trong và bát hương bên ngoài. Đấy là cái rất là thường thấy. Nhưng còn Phật tử này nói rằng bát hương thì để ở trên giường thờ, chứ là ban thờ cao đó. Còn 2 năm trước vừa mua thêm cái án gian thì lại để cái bộ đỉnh ở dưới. Chính vì vậy mà thắp hương rất khó. Nay thầy bằng những kinh nghiệm và những cái các thầy hiểu biết đã từng trải, thì khuyên Phật tử này nên để cái bộ đỉnh lên trên giường cao ban thờ, để vào trong. Còn cái bát hương thì nên để xuống án gian để cho dễ thắp hương cũng được. Bát hương với đồ thờ như là mâm bồng, có thể để một đôi mâm bồng dưới, một đôi mâm bồng ở trên thì cũng được. Làm sao là bày biện cho nó trang trọng. Như bát hương có thể để ra trước để án gian, để thắp hương cho dễ, đỉnh cho lên cao, để lên trên giường cao thì nó cũng sẽ phù hợp và rất trang nghiêm. Các Phật tử nào, gia đình nào mà chưa làm đúng như thế thì các vị có thể sắp xếp lại. Trước khi sắp xếp lại nên làm lễ khấn các cụ thần linh gia tiên nhà mình. Nhớ thờ cả Phật thì khấn Tam Bảo, khấn chư Phật Bồ Tát, Thiên Long Bát Bộ, Pháp Thiện Thần, rồi đến khấn thần linh gia tiên, Cửu Huyền Thất Tổ, rồi tổ cô tổ cậu vân vân. Rồi sau đó chúng ta mới xin chuyển. Nếu là Phật tử biết tụng kinh thì trước khi làm chúng ta tụng cho 3 biến đại bi, 1 biến thập chú, hoặc 7 biến đại bi, 1 biến thập chú, hoặc 21 biến đại bi, 1 biến thập chú, tùy theo thời gian có nhiều hay không. Đó. Nếu thời gian có thì 3 biến đại bi, 1 biến thập chú trong bát nhã, xong niệm án mani bát minh hồng, sau đó chúng ta xin làm lễ khấn nôm và chúng ta chuyển bát hương đồ thờ vị trí cho nó theo như sắp xếp. Bao sái bao xếp cho gọn gàng sạch sẽ. Sau đó chúng ta xong hết thì lại thanh bông hoa quả dâng lên, rồi nước cúng hương thắp đèn nến trang nghiêm. Rồi khi đó chúng ta chỉ 3 biến đại bi, thập chú bát nhã, xong rồi niệm án ma đi bát minh hồng 1 hoặc 3 tràng tùy theo thời gian. Sau đó chúng ta lấy cốc nước chúng ta đặt lên trên đó trước đi. Khi chúng ta làm lễ trì chú như vậy thì nương nhờ vào cái thần lực của thần chú và sự gia trì của Tam Bảo, đặc biệt là Quán Thế Âm Bồ Tát, thì chúng ta lấy cái nước đó chúng ta phải khai quang sái tịnh. Đó gọi là làm cái lễ, mình nói nôm na như lễ an vị, lễ khai quang sái tịnh. Sau khi mình dọn dẹp, mình thay đổi cái chỗ thờ phụng ở trong nhà, như là chuyển từ đỉnh ở dưới ở phía trước lên trên và vào trong, bát hương từ trên ở trong và xuống dưới và ra bên ngoài để dễ thắp hương, bày biện lại, vân vân. Đấy là cái cách mà hướng dẫn đơn giản nhất. Còn nếu mà gần đấy mà đến thỉnh các sư nào gần đấy đến để lễ cho thì là càng tốt, càng quý hóa. Các cụ ngày xưa nói mà, chư tăng đến nhà như Phật bà giáng thế, nếu thỉnh được thì lại càng quý. Ý thứ hai Phật tử này hỏi, gần đây chồng con nghe trên mạng nói là không được thắp đèn dầu, nếu thắp thì gia đình lụn bại và không được cúng nước. Con hiểu như thế là không đúng, nhưng con không gieo duyên được cho gia đình con hiểu. Con xin thầy giảng cho con, cho gia đình con với ạ. Xin thưa các quý vị, nếu mà ai nói rằng không được thắp đèn dầu, không được cúng nước, vì thắp đèn dầu thì sẽ lụn bại, giống như là tim bấc cầu đèn á, thế thì không đúng. Như vậy là quan niệm là sai lầm, người ta gọi là tà kiến, gọi là thiên kiến, thậm chí gọi là tà kiến. Thiên kiến là cái nhìn nhận không đúng đắn, không chuẩn mực và không như thật. Tà kiến tức là cái nhìn nhận là sai lầm, cái nhìn nhận gọi là không đúng với chân lý, không đúng với pháp và như thật của Đức Như Lai đã tiên thuyết. Chúng ta biết rằng điện thắp sáng cũng mới chỉ có Việt Nam chúng ta mới chỉ có mấy chục năm nay thôi các quý vị. Từ khi chúng ta có nhà máy thủy điện Hòa Bình thì bắt đầu mới có điện đúng không? Còn trước đấy làm gì có điện, trước đó thì toàn là thắp đèn dầu, đèn kỳ với nhau thôi chứ các quý vị. Thế chúng ta dâng lên đèn đến cúng thần linh gia tiên, rồi thậm chí là trong chùa thì cúng Phật, hay gia đình thờ Phật thì cúng Phật, thậm chí là tụng kinh niệm Phật cũng thắp cái đèn kỳ đấy chứ, cái đèn dầu đấy chứ các quý vị. Nến ngày xưa nó còn đắt hơn, nến ngày xưa nó còn là một cái gì đó xa xỉ, không đơn giản đâu. Cho nên đa số là thắp đèn dầu, đèn kỳ đấy chứ. Đó. Thế bây giờ chúng ta nhờ ơn Đảng, Nhà nước, Chính phủ, vân vân, nhân dân đoàn kết một lòng bên Đảng, đất nước Việt Nam chúng ta đã xóa đói, đã giảm nghèo về cái mức thấp nhất rồi. Đói thì xóa gần hết rồi, có còn thì rất ít một số những cái trường hợp hạn hữu cá biệt nữa thôi. Nghèo thì cũng đã giảm rất nhiều rồi, từ thành thị cho đến nông thôn, từ miền xuôi cho đến miền ngược, nhấn đến vùng biên cương của Tổ quốc và hải đảo, nhờ vào sự quan tâm sát sao kịp thời của Đảng, Nhà nước, các cơ quan ban ngành các cấp từ trung ương đến địa phương, từ cấp trung ương đến cấp xã, cấp thôn, thì đặc biệt là những tấm lòng hảo tâm, trong đó có cả tăng ni Phật tử của chúng ta, những người dân mộ đạo tín tâm của chúng ta, cũng cùng nhau chung tay góp sức với Đảng, Nhà nước để xây dựng những căn nhà tình nghĩa, giúp đỡ những phần quà ấm áp tình người để giúp cho bà con không may mắn, có thể do ốm đau bệnh tật hoặc là do thiên tai địch họa vân vân mà họ gặp cái hoàn cảnh khó khăn nhất thời trong một giai đoạn nào đó, thì chúng ta đất nước chúng ta với cái truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, hay là lá lành đùm lá rách, hay là bầu ơi thương lấy bí cùng ấy, cho nên chúng ta thấy là rất rất nhiều các tổ chức, các đoàn thể chính trị, xã hội, tôn giáo trong cả nước, thậm chí là ở nước ngoài, cũng gửi về đất nước để làm từ thiện, giúp cho một số những đối tượng, những hoàn cảnh, gia đình còn gặp khó khăn trong một cái giai đoạn nhất định nào đó, thì đều được là xã hội quan tâm và ủng hộ. Chính vì vậy mà bây giờ là đói là, gì? Là xóa gần hết rồi, nghèo cũng giảm đi rất rất nhiều rồi, đất nước chúng ta đang ở vào trong cái top gọi là đang phát triển rồi, chứ không ở cái top nghèo của thế giới nữa. Đấy, cho nên chúng ta thấy rằng thời xưa đất nước còn nghèo thì thắp đèn dầu để sinh hoạt hàng ngày của người dân. Thì lúc bấy giờ thì cũng thắp đèn dầu để cúng Phật ở chùa, ở cúng thánh ở đình đền miếu mạo thôi, đâu có tội gì cả, mà mọi người cũng vẫn bình an, vẫn mạnh khỏe, vẫn làm ăn bình thường. Đặc biệt như các thời phong kiến ngày xưa như thầy Lý, thầy Trần chẳng hạn, Phật giáo là quốc đạo, đất nước có thể nói là lúc đó là trong thời phong kiến là rất là thịnh vượng vậy. Đấy, chúng ta không thể so sánh cái đất nước phát triển 1.000 năm trước và 1.000 năm sau như bây giờ được nhé. So sánh như thế là khập khiễng, so sánh như thế người ta cười cho. Đấy, mình nói là nói về 1.000 năm trước thì phải so với các nước láng giềng của 1.000 năm trước. Còn về 1.000 năm sau thì bây giờ chúng ta phải so sánh với thế giới của 1.000 năm sau, tức là bây giờ đó. Thế chúng ta không được so sánh là 1.000 năm trước đất nước chúng ta làm sao bằng bây giờ được. Nói như thế người ta cười cho. Đấy, cho nên chốt lại, thầy khẳng định với Phật tử này rằng cái việc thắp đèn dầu để cúng Phật, cúng thần linh, cúng gia tiên, hay là cúng thánh, cúng thần vân vân đó, hoàn toàn không có chuyện là gia đình bị lụn bại cả. Thầy khẳng định một cái câu chắc chắn như thế để cho các quý vị yên tâm. Và ở chùa đây nè, chùa Khai Nguyên đấy, thầy vẫn thắp đèn dầu bình thường, mặc dù có điện đầy ra. Các vị thấy thầy vẫn thắp đèn dầu, nhưng mà thay bằng thắp cái đèn dầu hỏa ngày xưa, dầu ma rút ngày xưa, thì bây giờ là các Phật tử họ đem cúng cái dầu thơm đó, cái dầu mà bây giờ họ hay thắp bình thường đó. Đấy, nó thay cho cái dầu hỏa, dầu ma rút ngày xưa, tức là gọi là dầu thơm, nhưng cái giá một can dầu đó nó chỉ như là một can, một chai dầu hỏa đấy mà, giá nó như nhau. Nhưng nếu mà thắp dầu hỏa thì nó mùi nó hơi hôi, nó có mùi hôi, Nên còn thắp cái dầu này thì nó có mùi thơm. Còn giá cả thì thầy nghĩ nó cũng như nhau cả. Mà không chỉ chùa Khai Nguyên chúng ta, mà tất cả hệ thống chùa trong đạo tràng Tịnh Tông Hội Việt Nam của thầy á, 7-8 ngôi chùa, 9-10 ngôi chùa đều thắp dầu như thế để cúng Phật cả. Đều thắp đèn dầu để cúng Phật cả. Nếu mà lụn bại thì các vị thấy Khai Nguyên càng ngày càng phát triển đấy. Tăng ni Phật tử càng ngày càng đông lên, chùa cảnh cũng càng ngày càng khang trang lên. Đâu có phải lụn bại đâu các quý vị. Chúng ta vào thắp đèn dầu là bị lụn bại rồi là không được cúng, như vậy là sai lầm. Đấy là tà kiến đấy. Đọc ở trên mạng như vậy, trên mạng bây giờ chúng ta không tin được đâu. Mạng bây giờ có cái đúng cái sai. 10 cái đúng thì phải hàng 100 cái sai các quý vị. Đó. Chúng ta bây giờ trên mạng, đặc biệt là chúng ta vào mạng mà đọc những cái tin của những cái gọi là báo lá cải hoặc là cái đài lá cải, chúng ta thấy đấy. Ví dụ cụ thể như mấy hôm vừa qua, khi mà Tổng thống Mỹ John Biden sang thăm Việt Nam, thì chúng ta thấy có rất nhiều cái trang mạng xã hội, gọi là cái trang mạng mình nôm na là trang mạng phản động, nó khiêu khích, nó kích động lòng dân. Nó viết như thật, nó nói là đấy, Việt Nam đánh chìm tàu sân bay Trung Quốc, đánh chìm tàu sân bay Liêu Ninh Trung Quốc, chết hơn 300 người. Trung Quốc thì cắn răng chịu đựng vì sợ rằng là đụng độ với Việt Nam thì Mỹ sẽ nhảy vào cuộc. Rồi họ lại nói là Việt Nam đã cho Mỹ thuê cảng Cam Ranh 99 năm rồi, cho nên là Trung Quốc không dám động gì đến Việt Nam, vân 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 vân. Rồi suốt ngày nó đăng tin là Việt Nam với Trung Quốc đánh nhau ở ngoài biển đó. Trung Quốc dàn hàng mấy chục nghìn quân, hàng trăm vạn quân quanh các tỉnh, đi dọc biên giới các tỉnh thành phía bắc của Việt Nam, vân 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 vân. Nó nói như thật luôn. Thế chúng ta thấy đấy là toàn là cái thông tin là bịa đặt, thông tin là không thể nào mà ngửi được. Nói theo cái danh từ của xã hội bây giờ, các cháu nhỏ hay lên mạng xã hội bây giờ, nó không thể nào ngửi được. Ấy thế mà nó nói cứ như thật các quý vị. Nó lên nói cứ như thật luôn. Nói như thật. Mà chúng ta biết mà. Tại ngay sau khi Tổng thống Mỹ về nước được 2-3 hôm sau thôi, thì Bộ trưởng Công an Bác Tô Lâm lại sang thăm Trung Quốc. Rồi Bộ trưởng Công an Trung Quốc về, các quan chức của các bộ ban ngành trung ương của Trung Quốc đứng ra tiếp Bộ trưởng Công an của đất nước chúng ta thì rất là thân mật. Thế ngay 2-3 hôm sau, khi mà Bộ trưởng vừa mới về thì Thủ tướng Việt Nam đã sang thăm Trung Quốc. Bây giờ hình như là Thủ tướng còn đang ở bên Trung Quốc thì phải. Thế hôm nay hình như là tham dự triển lãm hay cái gì của ở ngay tỉnh Liêu Ninh, gần biên giới của Việt Nam chúng ta. Đó. Hội chợ, tham gia hội chợ. Và có ký kết Thủ tướng Việt Nam với Thủ tướng Trung Quốc. Có ký kết rất nhiều những văn bản văn kiện về xây dựng phát triển kinh tế hai đất nước, hai quốc gia, hai dân tộc. Đâu có cái chuyện là đánh nhau, đâu có cái chuyện là dàn quân kín biên giới, rồi nó còn nói là đánh nhau, Trung Quốc Việt Nam đánh nhau to ở Lạng Sơn rồi. Đấy. Chúng ta thấy tin ở trên mạng bây giờ mà đọc cái gì trên mạng các vị tin là các vị chết. Đấy. Trên mạng bây giờ chúng ta xem, chúng ta phải biết gọi là chọn lọc các thông tin. Các thông tin đó nó chỉ có chuẩn mực cái gì? Được đưa tin từ những cái cơ quan ngôn luận của nhà nước Việt Nam công nhận thì nó mới chuẩn các quý vị. Như là các bài, các báo. Báo mà thuộc cái cơ quan ngôn luận của nhà nước, như là báo Nhân Dân, hay là báo điện tử như là Dân Trí, Việt Nam Net, VN Express vân vân chẳng hạn. Những cái báo của mình gọi là báo được Bộ Thông tin và Ban Tuyên giáo Trung ương họ cấp phép, họ quản lý, họ cho thành lập. Mình nói nôm na là gì? Đài báo được các cơ quan nhà nước họ quản lý và cấp phép. Thì những cái thông tin đấy nó mới là những thông tin chính thức, thông tin chính xác được. Tuy nhiên cũng có thỉnh thoảng cũng có một vài bài họ viết nó chệch hướng một chút thì họ lại phải xin lỗi đấy. Xin lỗi nhân dân, xin lỗi bạn đọc vân vân. Thì cái đấy là hãn hữu xảy ra. Thì chúng ta biết mà ngày nào cũng ra bao nhiêu những cái thông tin như thế thì đôi lúc cũng không thể kiểm duyệt hết được. Những cái đấy là cái nhỏ thôi. Thì nhưng có sai lệch một cái thì tòa soạn họ phải đăng tin xin lỗi đính chính ngay. Đấy, chúng ta phải qua những cái kênh chính thức như thế. Thế còn bây giờ trên mạng xã hội, xin thưa các quý vị, rất nhiều những cái thành phần gọi là chống đối, những cái thành phần gọi là bất hảo, những cái thành phần gọi là họ tìm mọi cách để phá hoại cái niềm tin của nhân dân, rồi làm cho nhân dân chúng ta hoang mang, làm cho người dân chúng ta là những người nhẹ dạ cả tin thì lại đi tuyên truyền những cái thông tin không chính xác, không chuẩn mực ấy. Một người tuyên truyền thì không sao, nhiều người tuyên truyền, nhiều người chia sẻ, nhiều người like, nhiều người share vân vân gì đó thì nó lại thành một cái bão ở trên mạng xã hội rồi. Đấy, cho nên Đại La Hòa Thượng Pháp Sư Tịnh Không lúc còn tại thế, ngài nói là gì? Mạng xã hội, tivi, điện thoại, Zalo, Facebook bây giờ nó cũng như là con dao hai lưỡi. Chúng ta hướng nó vào cái tốt thì nó trở thành cái tốt. Chúng ta chỉ cần không cẩn thận, không có định hướng tốt, không có sử dụng đúng thì nó lại xấu vô cùng. Cho nên Hòa Thượng mới nói là gì? Cái công nghệ hiện đại phát triển bây giờ đó chính là vỏ lưới của ma. Các kênh thông tin như là Zalo, Facebook, rồi truyền hình trực tuyến vân vân như thế này, Hòa Thượng nói đấy chính là cái gọi là cái sản phẩm của gì, của thiên ma ba tuần đó các quý vị. Ngày xưa tôi nghe Hòa Thượng giảng, Hòa Thượng nói là Hòa Thượng hay giảng trực tuyến cho các Phật tử qua những cái ngày xưa gọi là qua các nó chưa có nhiều các trang mạng xã hội như bây giờ đâu. Bây giờ thì có Zalo này, có Facebook này, có TikTok này, rồi có cái gì nó nhiều lắm. Thầy cũng không biết rõ những cái đấy lắm. Cái đấy phòng thông tin của chùa hay làm những cái đó, thầy thì cũng không có thời gian để nghiên cứu và để hiểu biết về cái đó nhiều. Có cái phòng thông tin, các vị có chuyên môn các vị hay làm cái này. Nhưng mà thầy nghe Hòa Thượng nói là đấy, tất cả những cái phương tiện mà giảng trực tuyến bây giờ, Hòa Thượng nói có một hôm thì thiên ma ba tuần đến nói với Hòa Thượng, hiện ra và nói với Hòa Thượng là tại sao ông lại dùng cái phương tiện của tôi để ông đi truyền bá cái Phật Pháp của ông. Bây giờ Hòa Thượng phải nói với thiên ma ba tuần là thôi, ông tạo phúc một chút đi. Ông tạo phúc một chút đi, ông cho tôi mượn để tôi đi truyền bá chính pháp, giảng giải kinh Phật, đem những lời dạy của Đức Phật, những lời dạy về đạo đức, về lòng từ bi, hỷ xả, vô ngã, vị tha, để hướng thiện cho nhân loại, hướng thiện cho con người. Nhiều người làm thiện thì ông cũng có phúc mà. Ông cũng nên kết duyên một chút với Tam Bảo, với Phật Pháp và với chúng tôi. Thế nên cho chúng tôi mượn cái trang mạng xã hội của ông, mượn cái sóng cái sóng phát âm của ông để cho tôi truyền bá chính pháp, được bao nhiêu công đức xin hồi hướng cả cho ông nữa. Thế chúng tôi không lấy hết. Hòa Thượng nói là sau khi nói như thế thì thiên ma ba tuần mới đồng ý là cho cụ mượn để truyền bá Phật Pháp. Và cụ nói là bắt đầu từ đó thì những cái bài giảng trực tuyến của ngài nó mới đi rộng khắp trên thế giới như vậy. Các đồng tu Việt Nam của chúng ta mới có nhiều người dịch từ tiếng Hán, từ tiếng văn Bạch Thoại mà cụ giảng đã sang tiếng Việt. Thậm chí là nhiều quốc gia trên thế giới mới dịch cái tiếng, những bài giảng của cụ ra trên nhiều các ngôn ngữ trên thế giới, và có rất nhiều người nghe pháp của Hòa Thượng và phát tâm tu hành theo như thế. Đây là lời của cụ khi mà còn trụ thế, là cụ giảng cái bài đó mà thầy nghe đi nghe lại 2-3 lần cái lần bài đó. Và chính vì nghe cụ giảng cho nên thầy cũng đã nói với Thiên Ma Ba Tuần là gì? Tôi là đệ tử của Đức Phật, là vị tu sĩ trẻ kém phúc ở Việt, sinh ra ở nơi biên địa của đất nước Việt Nam, nhưng may mắn lại được xuất gia đầu Phật, được lạm xưng vào trong ngôi Tăng Bảo. Thế nay thì cũng muốn gieo chút duyên lành với tín đồ Phật tử, với nhân dân trong nước cũng như ở trên thế giới. Nên là tôi cũng xin mượn ông cái sóng của ông để chúng tôi truyền tải giáo lý từ bi hỷ xả vô ngã vị tha của Đức Phật đến với đông đảo nhân dân, đông đảo quần chúng mọi người. Được bao nhiêu công đức cũng xin hồi hướng cho ông, thì chúng tôi cũng không lấy hết đâu. Cũng học theo Hòa Thượng mà phát nguyện như vậy, mà kết quả là từ đó đến nay thì quả thật là cũng có rất nhiều những Phật tử ở xa không nghe, không đến chùa lễ Phật, hoặc là không thường xuyên gặp chúng tôi để kết duyên tu tập được. Nhưng mà tuy họ ở xa, thậm chí là ở cả nước ngoài, họ cũng thường nghe những bài giảng trực tuyến hoặc những bài giảng của chúng tôi ở trên các trang mạng xã hội. Và họ cũng phát Bồ Đề Tâm, họ tu tập tín kính Tam Bảo và một lòng hướng Phật, tu hành bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện cũng rất là tốt. Rồi nhiều người cũng qua những cái bài giảng của chúng tôi mà họ biết được Phật Pháp sâu hơn, họ phát khởi được tín tâm với Tam Bảo nhiều hơn, và cũng phát nguyện tu hành được đông hơn. Và đặc biệt khoảng độ mấy tháng gần đây thì những cái bài giảng của thầy được một số các trang mạng ở ngoài đời ấy, họ copy lại và họ đưa, họ làm lại những cái tiêu đề. Rồi cũng có rất nhiều Phật tử đọc cái tiêu đề vào nghe chúng tôi giảng, nhờ đó họ cũng biết Phật Pháp rất nhiều. Nhưng tuy nhiên thì qua đây thì cũng rất mong rằng các vị Phật tử, các vị mà làm các kênh thông tin, các trang mạng xã hội để với cái mục đích của các vị, thầy nghĩ là chắc cũng rất là tốt thôi, đem cái giáo lý từ bi hỷ xả của nhà Phật, mà cụ thể đây là của sư phụ, để đến với đông đảo mọi người. Thì thầy cũng chỉ mong rằng các vị làm thế nào để làm, cũng cái thứ nhất là phải chấp hành đúng quy định của pháp luật của nhà nước về cái việc mà truyền bá Phật Pháp, cũng như là truyền bá các thông tin của chùa, cũng như là các bài giảng của thầy lên trên các trang mạng xã hội đại chúng, làm sao cho nó đúng. Cũng không nên giật tít nó quá mà người ta xem, người ta sẽ nghĩ rằng mấy thầy chùa bây giờ đi tu rồi toàn là giật tít, nó các bài giảng nó thái quá, nó lố quá, người ta cười cho. Cũng chỉ mong rằng các vị cũng hoan hỉ. Ví dụ cái tít của bài giảng làm sao nó cho nó đúng và nó gần gũi, sát thật với những cái lời giảng của thầy ở trong bài giảng. Không nên giật tít quá mà nó xa quá, người ta nghe đấy, người ta thấy nó không phù hợp với cái văn hóa của Phật giáo chúng ta. Văn hóa Phật giáo của chúng ta là khiêm cung, hạ mình, từ bi, hỷ xả, vô ngã, vị tha. Vậy đấy, nhiều những cái bài thầy thấy là giật tít ở trong ở trên Zalo, Facebook, trên mạng xã hội đó, giật tít hơi quá. Thì tiện nay thì cũng nói luôn để các vị cũng hoan hỉ cho, làm sao đó thì cái nó vừa phải, nó vừa đủ là được, đừng có đi quá người ta cười cho. Đấy. Mục đích thì thầy biết là các vị cũng muốn là cho nhiều người biết đến Phật Pháp để biết hướng thiện. Đây là cũng rất là tốt. Còn trong quá trình làm thì các vị đó cũng có chèn vào một chút quảng cáo. Thì thôi thì các Phật tử chúng ta có nghe trên những cái kênh, cái trang đó mà đang nghe mà có dừng lại một vài giây quảng cáo là các vị cũng hoan hỉ cho. Đây không phải là kênh của nhà chùa, không kênh của thầy, các thầy ban thông tin truyền thông nhà chùa làm. Nhưng đây là những cái kênh ở ngoài xã hội họ làm. Thì họ phải nuôi cả một cái bộ máy để làm cái vậy, để làm như thế. Cho nên thì họ cũng đã có lời với ban thông tin của chùa, đó là họ làm thì với cái mục đích là đem cái bài giảng của thầy đến với đông đảo quần chúng, đông đảo người dân để mọi người biết đến Phật Pháp. Thì đây cũng là cái việc tốt, thầy thấy là cũng hoan hỉ thôi. Tuy nhiên thì trong cuộc sống mà chúng ta thấy có ai uống nước lã mà đi làm công đức mãi được đâu. Họ còn vợ còn con, còn chồng còn con, còn gia đình chứ. Cho nên thì trong quá trình họ làm bài giảng, họ cũng có đưa lồng ghép vào một vài cái quảng cáo, gọi là họ cũng kiếm một chút tiền quảng cáo, hay cái tiền làm Facebook, làm YouTube đó, để họ nuôi cái bộ máy. Thì thôi các Phật tử chúng ta cũng hoan hỉ. Nếu mà nghe, đang nghe mà nghe thấy quảng cáo thì biết rằng đấy không phải là trang của chùa mình, trang ở ngoài họ làm. Nhưng mà thôi cũng hoan hỉ cho mọi người, để chúng ta thấy rằng họ cũng đem cái tâm để hộ pháp, để hoằng pháp. Thì họ cũng phải có cái cuộc sống đảm bảo gia đình. Thì các vị mỗi khi nghe thấy cái đó thì chúng ta cũng đừng có khởi cái tâm bực dọc, tức tối. Hay cũng đừng có nghĩ rằng thầy chùa mà còn đưa quảng cáo và kiếm tiền vân vân. Không, đấy không phải của nhà chùa. Rồi tới đây thầy sẽ cho liệt kê là nhà chùa có những cái kênh nào, những cái kênh nào kênh chính của nhà chùa, để chúng ta cũng nắm bắt được. Và qua đây thì cũng xin khẳng định lại với Phật tử đưa câu hỏi này là cái chuyện thắp đèn dầu á, thì chắc chắn là không có chuyện là gia đình làm ăn lụn bại, thất bại hoặc là đổ vỡ cả. Phật tử yên tâm, gia đình cũng yên tâm. Và Phật tử cũng nói rằng chồng Phật tử này cũng nói là không được dâng nước cúng Phật, như vậy là càng sai nữa. Từ xưa đến nay, mấy nghìn năm lịch sử, kể cả ở chùa cũng như ở đình đền miếu mạo, cũng như ở gia tiên chúng ta, chúng ta thấy là từ xưa đến nay cha ông chúng ta, tăng ni Phật tử rồi cha ông chúng ta, mấy nghìn năm lịch sử, từ đền chùa miếu mạo, rồi đến nhà thờ, rồi phòng thờ gia tiên của chúng ta, bao giờ cũng có cúng nước mà. Nước ở đây thế là nước trắng đó các vị nhé, nước tịnh thủy, nước mưa, nước giếng đấy, nước lọc đấy. Bao giờ cũng có 3 chén nước, hoặc 5 chén nước, hoặc 7 chén nước đấy các bạn, vân vân. Cho nên nói là không được cúng nước là cũng hoàn toàn sai luôn. Đây là tà kiến, đây là cái nhìn không chuẩn mực, không đúng đắn vậy. Xin trả lời Phật tử này, để Phật tử này cũng nói lại cho chồng mình biết rằng cái nhìn nhận và cái nghe thấy cái thông tin đó toàn là thông tin gì sai lầm, thông tin không chính xác. Ý nữa Phật tử này hỏi, con thờ Phật đã mấy năm nay, nhưng bây giờ tuổi con đã cao, lại hay ốm đau. Nếu nay mai con mất đi, mà các con của con nó không theo, thì có mắc tội không ạ? Không sao. Cái việc thờ Phật, lễ Phật, lại Phật, tín Phật và theo Phật này, thì nó là cái nhân duyên. Chúng ta là người, là bố, là mẹ theo Phật, thì sao lại các con cái nó không theo Phật, cũng không sao. Kể cả chúng ta là người thờ Phật, con cái nó không thờ được thì cũng không sao. Đơn giản thôi. Đến lúc đó nếu các cháu nó không thờ được thì nó ra nó nhờ các sư, các thầy, hay là nhờ các vãi, các Phật tử đến tụng biến kinh, làm cái lễ trong hạ giải ban thờ. Nếu có tượng ấy thì mang ra chùa để cúng, hoặc là cái tranh ảnh cũ rồi thì mang ra chùa để nhờ các thầy hóa đi cho, để yên tâm. Cái tượng thì mang ra chùa để các thầy thờ được thì thờ, mà không thờ được các thầy cũng hóa đi hay là gieo duyên cho người khác. Hoặc là bao giờ nhà chùa để có cái tượng cũ làm lễ nhập tháp hay là gì đó thì các thầy sẽ xử lý đi cho. Không sao, đơn giản thôi mà. Cái đấy rất đơn giản, các Phật tử không phải lo lắng cái chuyện đó nhiều đâu. Gì là Phật. Tiếp theo có một Phật tử nữa hỏi. Nam mô A Di Đà Phật, con chào thầy. Con kính bạch thầy. Con xin hỏi thầy vấn đề sau ạ. Con mua được mảnh đất để xây lăng mộ cho các cụ thì đang xây tường rào. Tự nhiên con thấy người không được khỏe, đau ngực, khó thở, vân vân. Con đi xem thì có người bảo là dưới mảnh đất đó có một ngôi mộ của một em bé nhưng đã bị lẫn vào đất rồi. Tức là đã mộ em bé chắc là lâu năm thì không còn xương còn cốt gì nữa. Con có tụng kinh Địa Tạng một tháng thì con thấy người khỏe hơn ạ. Nhưng con cũng không dám xây tiếp ạ. Con bạch thầy, giờ con phải làm gì tiếp ạ? Xin thầy từ bi hướng dẫn cho con. Con xin tri ân công đức của thầy A Di Đà Phật. Qua câu hỏi của một Phật tử này nói rằng vừa qua có mua một miếng đất để xây khu lăng mộ cho các cụ. Khi đang xây, vừa đào xong đang xây thì sức khỏe có vấn đề, tức là tức ngực, đau tức ở ngực và khó thở. Rồi về đi xem nào, bảo là ở dưới đất đã có một ngôi mộ của cháu bé, tức là có mộ, mình không được xây đẩy lên. Phật tử này về sau đó thì tạm dừng lại và tụng kinh Địa Tạng một tháng thì thấy người khỏe hơn. Bây giờ hỏi thầy là tư vấn cho nên xây tiếp hay là làm như thế nào? Theo thầy ấy, thì cái chỗ mà đang đào đó, mình nếu là có duyên với nhau rồi thì thôi, mình không nên xây tiếp, không nên đào và xây tiếp để ngôi mộ nhà mình lên đó nữa. Như thế không hay đâu. Cái này thầy cũng đã nói một vài trường hợp rồi. Và cũng có một vài trường hợp là cố tình xuống thấy mộ, thấy tiểu người ta rồi, nhưng mà cố tình lại bới lên, chuyển người ta đi chỗ khác để đặt nhà mình vào đấy. Thì một thời gian sau gia đình cứ lục đà lục đục, thậm chí là chết lên chết xuống. Trong dòng họ có trường hợp chết trong vòng 2-3 năm mà chết đến 7-8 người. Đáng sợ như thế. Cho nên cái kinh nghiệm của thầy ngày xưa đi thị giả các hòa thượng, các cụ lớn, đặc biệt là cụ tổ chủ hương, thầy cũng một lần được đi thị giả cụ về cái làng Thượng Cát để bốc mộ cho một cái gia đình ở trong họ của nhà cụ ấy. Thì khi đào xuống gặp cái tiểu cũ thì cụ bảo thôi, đây là duyên rồi, đã là duyên thì mình lấp lại và xây lên thờ cúng các cụ như các cụ nhà mình, và đào một cái chỗ mới sang bên cạnh để các cụ nhà mình, để người thân nhà mình đã mất. Còn cái chỗ nào mà có duyên đấy thì cụ bảo đấy là duyên, cho nên lấp lại và xây lên và thờ cúng coi như là có duyên với nhau. Thì sau khi làm như thế thì đúng cái dòng họ đấy là phát rất là mạnh, cái gia đình, đặc biệt cái gia đình vậy. Con cháu học hành rất là tốt mà làm ăn cũng rất là vượng. Cho nên cái trường hợp gia đình Phật tử này thì thầy khuyên là gì? Nếu mà người ta đã nói như vậy rồi, trong quá trình làm mà mình có những cái linh tính như vậy và người ta cũng đã mách như vậy, có người mách như vậy rồi thì thôi, thì các cụ nói rồi, có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành, tâm xuất thì Phật chứng. Người ta nói như vậy rồi, toàn bộ cái chỗ mình đào đó thì mình lại chuyển thành, xây lên thành cái ngôi mộ để mình hương khói. Còn cái mộ của các cụ nhà mình thì mình để sang bên cạnh. Đó. Mình xin mình để sang bên cạnh, để mình ngày lễ, ngày Tết mình thắp hương, thì thắp hương luôn mà thể. Thì cũng khấn các cụ thôi, thì cũng là trước lạ sau quen thì Đức Phật nói duyên không chỉ một đời một kiếp mà nhiều đời nhiều kiếp. Cho nên là xin các cụ nằm ở đấy cũng hoan hỉ, gia đình chúng con là do vô tình thôi chứ không phải cố ý muốn mua cái mảnh đất này để đặt các cụ, nhưng mà trong quá trình làm thì thấy là có những điều nó không được như ý. Đi xem thì lại có người bảo chỗ này là có các cụ nằm rồi, cho nên này thì thôi thì cũng là cái nhân duyên, xin phép các cụ là cho chúng con xin được đắp đất xây mộ và được hương khói các cụ, và các cụ cũng coi chúng con như con cháu trong nhà, như người thân trong nhà, để mà gia hộ độ trì cho gia đình chúng con được bình an, được mạnh khỏe. Chúng con cũng xin nguyện là để đèn hương để lễ cúng các cụ như là các cụ của nhà con. Thế khấn nguyện như thế rồi mình làm thì thầy nghĩ là sẽ tốt hơn. Tốt hơn là mình cứ bỏ bê ở đấy, đào xong nghe nói như thế là bỏ đấy kệ xác người ta thì nó cũng không hay vậy. Các cụ ngày nói là, các cụ ngày xưa chúng ta nói mà gặp nhau nó là cái duyên, đấy chỉ là cái duyên vậy, thì nên như thế. Đối với Phật tử này thì khuyên là nên làm như vậy thì nó sẽ, thầy nghĩ là sẽ tốt hơn. Và chuẩn bị cũng đến mùa hay sang cát cải cát cho những người thân đã mất của các Phật tử chúng ta cũng như nhân dân rồi. Thầy nghĩ rằng nếu mà các Phật tử chúng ta hay là người dân chúng ta sau này mà không may làm chúng những cái chỗ tương tự cái kiểu như vậy, tức là chúng ta đào xuống có gặp hài cốt hoặc là gặp tiểu, gặp mộ của người đã chôn trước rồi, thì chúng ta cũng khấn nguyện các cụ chúng ta lấp lại và chúng ta cũng xây lên cái ngôi mộ để chúng ta thờ cúng. Còn cái ngôi mộ của các cụ gia đình chúng ta thì chúng ta lại để sang bên cạnh, đặt ở để sang bên cạnh, nếu như mà đất còn có thể mua hoặc có thể dùng được thì để sang bên cạnh, như thế là tốt nhất, được cả đôi đường âm dương lưỡng lợi, hai bên đều hoan hỉ với nhau, chuyển từ thì có thể chuyển từ thù thì thành bạn, chuyển từ người vô duyên thành người gì thành người hữu duyên, để cầu nguyện các cụ bình hộ độ trì. Nói theo thời gian là bình hộ độ trì, vuốt ve che chở cho con cho cháu trong gia đình. Đấy, thì trường hợp này thì khuyên như vậy. Các gia đình chúng ta sau này nếu có gặp phải trường hợp đó cũng nên làm như thế thì tốt sẽ rất là nhiều vậy. Những cái hung gần như không có, còn cát thì đến với gia đình chúng ta vậy.